Tháng củ mật. Sao lại tháng? Sao lại củ mật? Củ mật thế nào? Ba chữ tháng củ mật sinh ra từ bao giờ? Một thời những nghe nói đến đã rợn gáy. Tháng củ mật không có 30 ngày rõ ràng. Tháng củ mật áng chừng vào một ngày áp Tết. Tháng củ mật từ quê ra tỉnh, trộm cướp như ong, người người giữ nhà, giữ của, giữ mình. Đêm đến, trước cửa rắc trông trà, sắp sẵn tay thước, dao bảy, đinh ba, gạch củ đậu. Mỗi đầu xóm một điếm canh, bày ra cái giá cắm câu liêm, thùng lùng. Cái tù và treo lủng lẳng cạnh mảnh nan che ba góc cắm lên làm cờ hiệu điếm gác. Trai tráng đến tuổi 18, tuổi đóng thuế thân, bác khán thủ gọi ra làm tuần, cắt lượt ngồi canh, đi dẻo đêm ngoài lũy. Tiếng trống mõ, tiếng ốc từ chập tối, nghe xa xa ngũ liên nổi lên. Cuối cánh đồng, không biết nhà cháy hay kẻ cướp bật hồng, sáng rực, cướp về đốt xóm đồng rồi. Thế là các nhà đóng sập cổng. Bọn tuần đinh xanh nhắc cất hết giáo mác, tù và, bỏ điếm canh, lùi cả. Đấy là quang cảnh và những lo sợ tháng củ mật. Trong khi suốt ngày không dứt đám cãi nhau, những nặc nô khách nợ đi thúc nợ, những đám tây đoan lính đoan đi bắt rượu, bắt cái đỉnh đồng mâm nồi, cả bàn thờ người van lạy, người trốn chạy, kẻ léo nhéo inh ỏi sôi lên. Những thương tâm lúc năm cùng tháng tận, câu chuyện tôi kể đây chỉ là một chuyện vặt ủng oẳng luẩn quẩn trong muôn vàn lung tung loạn xạ tháng củ mật. Ở làng nội tôi, mùa này, ngoài đồng sâu dí đìa, đã cạn kiệt, nổi lên lô nhô, gò đống lầy lội. Những đàn cày, chuột cống thu mình rút đi đâu? Những con ếch nhịn đói ngậm hơi ngồi suốt mùa đông sau cái mả đất. Những con trạch, con trê, quanh năm ở giữa vùng lội. Bây giờ đất nẻ hanh hao, chui xuống sâu hơn vào bùn khô, đợi khi có mưa rào đầu mùa mới ngoi lên. Cả những con cua cũng lảng đi đâu, cua sợ rét cũng bằng sợ nắng. Thỉnh thoảng, một con rắn, không biết rắn mòng, rắn nước hiền lành hay con hổ lửa, mai gầm loằng ngoằng thoáng qua, gió thổi hun hút xám ngắt. Nhưng chỗ bờ đìa lại là đất kiếm ăn cho những người khốn khó đi tìm cái Tết giữa đồng sâu. Cả vùng bùn đất bị bới lên, các ngóc ngách đều moi tới như ruộng cày vỡ. Người lớn trẻ con lội ì ọp. Con rắn mỏng ngơ ngẩn lúc nãy đã bị tóm cổ. Chú nhót đeo áo tơi, đội nón mê, lúi húi thúc lưỡi mai sắn bùn đến quá trưa. Gặp may rớ được tổ trạch. Những con trạch đi đàn trườn bụng vàng ảnh. Giống trạch chấu này, ngạnh dài như ngạnh cá trê. Chẳng mấy lúc đã bắt được một giỏ đầy. Bây giờ mới thấy rét buốt. Cái bụng móp càng thấm thía. Chú nhót lên trên gò, vơ đám rác đốt sưởi. Khói muốn chết sặc, nhưng đỡ cóng, được ấm hơn, vì khấp khởi được cái ăn đã chắc trong tay. Nồi cá kho, nên thì con chấm con chép, không thì con chạch cũng được rồi. Mà xem ra mớ này nhiều có thể lên chợ bán bớt đi được. Ông Ếch đi qua, tên ông ấy khác, người ta hay gọi là ông Ếch. Ông còn một tên nữa, nhưng trẻ con chỉ dám réo lên với nhau đằng sau lưng ông Ếch. Ngày trước, ông ấy đang lính sang Tây, chẳng biết ông Ếch là quan hay là lính, chỉ biết ông Ếch không phải Lý Đương, Lý Hào, cũng không Trương Phiên, Khán Thủ. Nhưng ra đến đường cái là phất phất cái roi mây buộc sợi dây da trên đầu. Ông bảo bên Tây người ta gọi là cái cặc bò, cứ làm như tránh phó lý không bằng. Đương đi, ông Ếch thấy khác mắt, đứng lại nhòm nhòm rồi nói bô bô, bên Tây người ta phải canh gác thế mới nghiêm. Ông Ai nói lại, từ bao giờ ông Ếch có cái tên là chó Tây. Chó Tây, chó lài nhông nháo, con chó thì mới thế, chó ta chó Tây êu êu. Ông Ếch ghét trẻ con, chưa chắc đã vì ông biết chúng nó chửi ông chó Tây. Ông nói, ở Tây quý cái cây hơn thằng người, đứa nào trèo cây bị đét ba roi rồi phạt tiền. Tao đánh thằng trèo cây đấy. Nhưng ông Ếch cũng chẳng tóm được đứa nào trèo cây. Những đứa bẻ trộm nhãn thoáng thấy ông từ xa đã nhảy xuống chạy mất. Ông Ếch chửi vung lên: phải hôm rượu rồi, người nào đi gần ông vụt. Thỉnh thoảng ông Ếch lên huyện, lên tỉnh hay đi đâu, ông hét: tao đi lĩnh bổng bên Tây gửi. Ông Ếch có tiền Tây nuôi, thế thì ông làm chó Tây phải rồi. Đứa nào cũng nói đích xác thế. Trẻ con cứ vừa sợ vừa ngại vừa thích. Rỡn với ông thì hãi cái roi cọc bò, nhưng mà cứ thích rỡn. Chú Nhót đương co ro trước đám khói cỏ khô: đứa nào? Tháng Củ Mật, kẻ trộm người thiên hạ đào tăng xê, nằm đợi đêm vào làng khoắng, phải không? Phải, át tăng xương. Nhưng mà thằng Nhót, Nhót trông thấy ông Ếch cũng khó chịu như cái lúc ông Ếch tưởng nó là kẻ trộm lúi húi đấy. Cái lão chó Tây gặp chỉ suối quẩy. À, đào lươn hả? Chạch. Nhiều không? Ông Ếch đã lôi giỏ chạch của chú Nhót để bên áo tơi. Cái này nướng chấm tương gừng nhắm được, bán cho tao.
Không,
tao trả tiền. Rồi ông Ếch nhấc cái giỏ chạch quàng ngay vào đầu roi. Chú Nhót chồm lên:
ấy ấy,
tao ra đếm xem thế nào. Đêm qua chả nghe trống canh mõ gác gì cả.
Ông giả tôi.
Mày về bảo bà lão ấy đưa cho một hào.
Không.
Một hào 10 xu đồng, ăn 20 trinh khải định.
Tôi không biết.
Ông quất cho một trận bây giờ. Cái đìa này là đất làng. Mày đào bới đã hỏi ai? Hỏi tao chưa?
Chú Nhót không dám đuổi theo, có thể bị roi, mà chắc đâu lão đã trả. Lão này chày bừa có tiếng, mất toi giỏ chạch rồi. Nỗi bực dọc và cái đau mất của khiến chú Nhót lú lẫn, mụ mị, chỉ nhớ câu: về bảo bà lão. Chú Nhót bần thần về, về đòi tiền, về đợi lão. Nhà lão kia rồi, lay một cái, đã bật chốt, dựng cổng tán lên, không thấy bà lão Ếch. Ba gian nhà vắng teo, đốt cái nhà này bây giờ cũng không ai biết, lão Ếch nói lừa. Thế thì phải đốt nhà nó, đúng quá.
Ừ, đốt cái nhà cho lão Ếch phải ra ở điếm, lão chết rét. Nhót vào bếp thổi đống rơm, nhưng Nhót trông thấy một con gà choai, con gà để ăn Tết. Có khi lão cũng mới thón được con gà của nhà ai, mà con gà đứng trong cái nơm khoác khố tài như mặc áo bông. Ông đây cởi trần đóng khố, mà gà của mày được mặc áo ấm tốt thế á? Chú Nhót bước tới, thò tay vào nơm bóp cổ con gà. Hai chân gà quào mấy cái thì nhui ra. Con gà đương đói hay rét mà chóng ngoẻo thế. Chú Nhót chạy cung cúc, con gà lúc lắc trong mảnh áo tơi trước bụng. Cả xóm vắng quạnh, có lẽ hôm nay rét cóng cá. Các đám đòi nợ đã chui vào trong nhà cãi nhau hay giạt đi đâu. Chú Nhót vùi con gà chết vào đống rạ cạnh bờ rào. Ông Ếch cầm cái roi lật đật tới.
Mày bắt trộm con gà nhà ông?
Không.
Có thấy mụ điếc ở nhà không?
Không biết.
Mày đã vào nhà ông chưa?
Chưa.
Ông Ếch nghiến răng bạch hai quai hàm. Ông Ếch nhìn quanh cái lều, mảnh sân đất không có người qua lại. Rau sam mọc bên những đống cứt rung đùn. Bức vách sau mất hết dính toang trống hốc. Ông đầu rau, cái niêu đất cũng không, chẳng chỗ nào nhốt được con gà. Ông Ếch gào lên:
mày ăn trộm hết của ông rồi.
Tôi không biết.
Ông trả tiền tôi giỏ chạch.
Ông Ếch ngửa mặt, giơ cái roi, quát lên trời:
ông giết con mẹ điếc, ông giết con mẹ điếc.
Rồi ông Ếch hầm hầm chạy ra. Chú Nhót toan đuổi theo, nhưng nghĩ lại thôi, thế là Tết này đã có nồi thịt gà kho. Hãy biết thế. Tháng Củ Mật, tháng Củ Mật, đầu làng cuối chợ, những trộm vặt ăn cắp lẫn nhau, xó xỉnh nào cũng òm tỏi cãi cọ, đòi nợ chạy nợ. Chập tối, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng tù và đầu đồng cuối đồng. Nửa đêm trống ngũ liên thúc rùng rợn, lại có đám cướp về làng nào. Giữa những khủng khiếp
hốt hoảng, năm hết cũng như hết đời, lổn nhổn vẩn vơ những chuyện chú nhót, ông ách. Cây và hoa. Trong làng, những ngôi chùa, ngôi đình, am miếu, văn chỉ và cả mỗi xóm, mỗi nhà cũng có cách thức chỗ ngồi đứng rành rõ hẳn hoi. Các nhà khá giả, các người trước việc cơ ngơi đều tụ hội ở giữa thôn sầm uất. Xung quanh làng, những chân ruộng cao ngoài lũy tre thành thổ cư, ấy là các nhà đông nhân khẩu ở trong này cho con cái ra ở riêng. Những cái tên cũng biết đấy là xóm mới, xóm nước, xóm đồng, xóm bãi, vân vân. Người thiên hạ ngụ cư chỉ được ở đầu làng, rìa làng. Những cu mõ tha phương cầu thực đến hầu làng phải ở khuất ra một khoảng. Cái rơm, cái rác thì không được gần nhà ai. Thằng mõ, bố đốp hèn hạ dưới cả chân bạch đinh. Chẳng những phân biệt được cái nhà, cái cổng ngõ, mà đến cây cối cũng có ngôi thứ. Cây cao bóng cả được tiếng là thiêng, đã thành tục ngữ. Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Chẳng ai trồng cây đa, cây đề trong sân, trước cửa. Cạnh sân đình làng bên sông Tô Lịch có cây đa hai gốc cổ quái, không biết đã bao nhiêu tuổi tác, dễ từ khi dân chài dưới sông lên làm nhà trên bãi, rồi trồng cây đánh dấu đất. Đã cả nghìn năm nay, cái thủa sông Tô Lịch ra ngã ba sông Thiên Phù, trên bến Giang Tân tấp nập đò giang. Nghiễm nhiên cây đa đã nhìn thấy cả những đời trước. Cây đa thần, các bà lão đem chiếc bình vôi lành, bình vôi sứt đến treo trắng lốm đốm chòm rễ đa. Cũng không nhà nào trồng cây gạo đầu cổng. Làng tôi có hai cây gạo cổ thụ, một bên bãi cơm thi, một cây dưới ngõ noi. Hoa gạo đỏ ối mùa hạ, mùa đỏ rờn rợn thế nào. Con quạ làm tổ trên cây, nghe tiếng quạ kêu, người ta nhổ nước bọt phỉ phui, chửi một câu: cha tiên nhân mày. Con cú, con quạ, con diều hâu, con chim lợn, những quân đáng nguyền rủa chỉ ở quanh trên cây đa, cây gạo. Tiếng kêu ngày, tiếng kêu đêm đem đến điểm gở. Nhà táng đám ma khiêng từ cổng làng xuống đến gốc gạo ngõ noi. Ông chấp hiệu xốc áo, giơ cao hai tay hướng trước nhà táng, gõ một hồi sinh làm hiệu cho trai làng hạ đòn nghỉ tay. Chặng nghỉ có ý nghĩa, cái xác giờ còn nằm giữa mọi người, lát nữa đã ra tha ma trong đồng. Từ đấy tiếng khóc đưa ma càng thảm thiết. Các vãi già đội cầu Nam Mô kể kể liên hồi. Một lúc sau, trầu nước xong, lần này tiếng sinh của ông chấp hiệu gõ dài hơn, gióng giả hơn. Những người đô tùy nhấc lên vai đòn khiêng nhà táng chặng cuối cùng, đưa người chết về đường ma. Người làng bảo cây gạo ấy có con ma to. Cây gạo đã nhìn xuống, biết các đám ma đã mấy mươi đời rồi. Cây đa, cây gạo, cây si, cây xanh, cây đại không phải cây ăn quả, chẳng trồng trong vườn. Không cây nào chiếm chỗ những cây gốc đề đứng trước đình đền, chùa chiền và các ngã ba, ngã năm, bên các cầu quán giữa đồng, lấy bóng mát cho người đi đường nghỉ chân. Những cái cây có tuổi thọ gấp bao nhiêu đời người, cho nên phải trọng thị. Sống lâu thế phải tại sao chứ? Cái tại sao ấy không cắt nghĩa nổi. Thế là những cái cây thành ra có hồn ma. Mùa hè lắm bệnh, cúng kỳ yên vẩy cháo hoa vào bờ bụi gốc đa, khấn gọi những cô hồn ma đói, ma khát ẩn náu trong ấy rủ nhau ra mà húp cháo thí. Trẻ con bị nhọt đầu đanh, người lớn đau răng ngậm nước vỏ gạo, phải thắp hương vái lên cây rồi mới cầm dao đẽo. Chập tối, trong gốc đa, gốc gạo nghi ngút khói hương. Cây trong sân vườn cũng không đứng ngồi lung tung, đâu có chỗ đấy cả. Cây cau thong dong trước sân trang điểm vẻ đẹp nếp nhà đầm ấm yên vui. Quả cau là đầu câu chuyện, hoa cau thơm ngát suốt đêm. Cây ăn quả trong bờ rào vườn, cây ổi, cây nhãn, cây cam sành, cam đường, chanh yên. Cây bồng ven ao, bóng quả bồng chiếu xuống mát bóng nước. Cây bàng thì tống lên ven đê. Cũng không ai trồng cây chuối, bụi chuối trước nhà. Chuối mắn có lứa quả năm một, bán được tiền, nhưng cây chuối chỉ được một buồng một vụ rồi chặt bỏ. Ai cũng kỵ trồng những cây đời ngắn ngủi trước mặt nhà, như cây xoan to cao thế, nhưng xoan chỉ vài năm đã được hạ xuống lấy gỗ làm nhà thì phải ở vườn sau. Cũng như cây mít, dẫu cho cây mít tuổi thọ cao đời, cha trồng đời con lấy gỗ, nhưng đằng nào cũng có ngày ngả cây, xẻ ra làm cột nhà, làm cánh phản, đóng cổ hậu sự, cũng không mấy ai trồng cây mít trước cửa. Cây bị mọt, bị nắng táp, chết đứng, gió xô gãy cành đều là điểm gở, là tai ương. Trong cung vua phủ chúa, các dinh quan lớn và nhà phú hộ, phố phường phồn hoa, kẻ chợ trồng hoa, chơi hoa cũng khác nơi thôn ổ. Trong làng ít chơi hoa cắm, hoa lọ, không kể hoa cúng đặt trên cái đĩa hoa hồng ta, nhánh hoa sói, cúc vạn thọ cạnh bát nước mưa tinh khiết trên bàn thờ. Người ta ưa hoa ở bụi hoa, hoa tự nhiên trong vườn. Không ai ngắm hoa trong nhà cả tháng cả năm. Phong tục cành đào Tết cũng không phải lối chơi cổ. Bàn thờ, án thư, bàn nước, cành hoa không có chỗ. Tôi không tin có thật cái cành đào của vua Quang Trung báo tiệp đã cho ngựa hỏa tốc đưa từ Thăng Long vào Phú Xuân. Không chơi hoa mà bày quả. Bàn thờ ngày Tết, mâm ngũ quả đặt giữa, nải chuối xanh, quả bồng, quả Phật thủ xung quanh mấy quả cam canh, cam cáo đều bày chẵn chục, chẵn đôi. Dưới gầm phản, trồng đống hàng chục quả bưởi đường vàng suộm mà người đi lễ Tết thoạt vào đã thấy. Thế mới ra nhà phong lưu. Bên trái bàn thờ, tựa vào vách dựng cao sát tường nhà, những cây mía tím to như cây nứa ngộ. Mía ông vải, mía làm gậy trống để ông vải ngày dỗ chạp Tết nhất về với con cháu. Trong lọ độc bình, nhà nho nhã chơi một cành hoa trà đỏ. Còn thì hoa trà nở trên cây ngoài vườn vẫn đẹp và bền hơn. Cửa đình, vườn chùa, hoa đơn đỏ, hoa cúc vạn thọ vàng suộm. Ngoài sân, cây đào phai bát ngát hoa bên chung nước. Đàn chim sâu bay trong cây ra, đụng hạt sương làm cành đào rơi. Ở nhà cụ Đồ có chậu lan địa, hoa nở tím thơm ngan ngát. Điềm tốt lành năm mới, cuối vườn luống cải hoa vàng li ti như bướm bay. Ngắm cây hoa vườn cũng là một thú chơi. Cô Ba Tí. Con rơi nửa con chim nửa con chuột, nửa là ngày nửa là đêm, con cú nửa sáng nửa tối, con gà gáy gọi mặt trời về khâu đêm vào ngày. Những câu kệ đạo mẫu đã nghe như kể về từ thuở bé, ngẩn ngơ đến thế nào chẳng hiểu được, chỉ có thể ví như lời tráng ca hoang dã sâu thẳm ý nghĩa của dân tộc ở Tây Nguyên. Chuyện đồng bóng trẻ con chúng tôi xem như đùa cợt và tò mò, gần gũi mà lại xa vời, phải vậy mà không phải vậy, như mỗi khi được ra kẻ chợ. Dạo ấy, tôi chưa ra học trường Yên Phụ, tôi chưa đến tuổi lên 10, mỗi lần ra thành phố lại thấy một cái lạ chưa biết. Huống chi, mỗi lần đi với một người khác nhau cho đến khi tôi biết đi một mình. Dì Năm đi bán lụa, có hẹn với thầy Lâm thì dì cho đi xem tuồng tàu ở Hàng Buồm, hay lên Bách Thú vắng vẻ tránh nhỡ gặp ai quen. Ở Bách Thú có con khỉ độc biết khinh người, trông thấy người thì khỉ nhăn nhó gãi đít. Được xem ông hổ, đứng trước mặt hổ mà không sợ mảy may. Hổ chỉ gầm gừ đi đi lại lại bên trong trấn song sắt, chỉ sợ khi ngắm cái cửa cánh gỗ quay ở hiệu Metobon, thấy người ra vào bước không nhanh thì cánh cửa hất văng đi. Lại sang vườn hoa có những con cóc bằng đồng ngồi phun nước trong bể như trẻ con đái. Chỉ với u tôi đi bán giấy thì được rộng cẳng hơn, vào chợ Đồng Xuân ăn nem Sà Gòn, rồi xuống nhà cô Ba Tí đã mấy lần mà vẫn không chán. Nhà cô Ba Tí ở phố Hàng Bạc, tàu đỗ dưới bờ hồ hay trên cửa chợ Đồng Xuân, chỉ mấy quãng hè thì tới. người ta gọi là cô bé tí. Những người lấy Tây sau lưng gọi mỉa mai là con me Tây, trước mặt thì bằng cô, cũng vẫn là mỉa mai, ý rằng mày cưới xin ở đâu tao không biết, thằng ngủ với mày là thằng nào thì tao chỉ gọi mày là cô. Suốt đời mày là bà cô ông Mãnh thôi. Người vùng tôi không gọi là cô bé tí mà là cô ba tí. Cũng có thể đúng, vì cô không bé tí chút nào. Cô người thấp đậm, mắt híp, đánh phấn trắng phốp cả hai mu bàn tay, cái mặt phèn phẹt, giá cắm hàng ria vào thì cô ấy thành đàn ông được. Hai bên vỉa hè các nhà đều mở cửa hàng. Nhà cô ba tí ở góc ngã tư giữa phố thì khác. Trong vườn chắn hai khúc tường cao, lúc nào cũng có người vào xem. Vợ chồng người lùn canh cổng. Chồng và vợ cao chưa ngang người tôi, mà mặt già bằng u tôi, như là người già. Chồng diện bộ quần áo trúc bâu trắng, hai bàn tay kẽ ngón cóc cấy như ghẻ ruồi. Người vợ lũn chũn hơn, cái váy chồi nâu cũng như của u tôi. Hai người đi ra đi vào, không nhìn ai, nhưng chắc là biết ai cũng đương nhìn mình. Người xúm xít ra vườn, có cái chuồng lưới sắt nuôi gà, những con trống, con mái, con trắng, con tía, cũng như gà ta, mà lại không giống gà ta. Con thì ba chân, con bốn chân, những cái chân kệ lủng liểng móng sắt treo bên ống chân to, trông đến ghê mắt. Chuồng đằng kia nhốt con lợn hai đuôi tõe ra, hùn hoằn ve vẩy. Khắp bờ tường treo một dãy lồng quả vả nuôi chim gáy. Mỗi lúc có đông người, bác lùn lại làm hiệu giơ tay, thì trong cả chục chiếc lồng, lũ chim rướn cổ gáy cúc cu, như những cái đồng hồ quả lắc, đến giờ cùng đánh chuông thánh thót. Những trò chơi ấy kéo người đến xem, nhưng tò mò hơn cả, ai cũng muốn lên gác. Tôi cũng thế, chắc nhiều cái còn lạ hơn. Cô ba tí ở trên gác, thỉnh thoảng xuống nhà dưới, cô đi thong thả. Ai chào lại cô ạ. Cô thường cho đồng trinh nửa xu, trẻ con bâu lại nhao nhao chào, gọi là ba. Cô người thứ ba trong nhà, hay ngày trước cô lấy quan ba Tây nên gọi nịnh theo chức quan. Nhà gác giữa thờ ba tòa thánh mẫu, cô hay ngồi đồng, cái mặt người đồng bóng lúc nào cũng bự rự, thờ ơ nhìn đi đâu. Kể cả lúc đương nói chuyện với người ta, tôi cũng đã nhòm trộm. Có hai con thanh xà, bạch xà há mồm thì lưỡi cuốn hai bên cột nhấp nhoáng giấy trang kim. Ở làng tôi, những người đồng bóng, người điên, người dở hơi cũng tương tự. Người này không ai giống ai, nhưng đều hay chơi với trẻ con, và cũng cái mặt lừ lừ, đi chỗ đông cũng bằng chỗ không người, chẳng để mắt đến ai, như đương theo đuổi điều gì. Bà tôi bảo, những người ấy mình cao số nặng, rời đầy thế. Cô ba xây lúc nào cũng đứng giang hai tay quay quay, đuôi con mắt chăm chú đuổi theo hai cánh tay, không biết lũ trẻ con đã vây quanh, cánh tay cứ lia vun vút sắp đâm vào chúng tôi. Chúng tôi luống cuống giạt ra rồi chạy tan tác, sợ không đứa nào dám trêu cái trong chóng câm ấy nữa. Cô đồng bãi thì bỏm bẻm nhai trầu đỏ sạm vết sẹo xiên lình hai bên hốc má. Gọi là cô đồng, nhưng cô là đàn ông, chỉ có hai tay đi ve vẩy như đàn bà. Mỗi lần vào nhà tôi, cô xuống bếp lục nồi cơm nguội. Khi về, bà tôi còn xúc cho một bát gạo. Cô đùm gạo vào cái vạt con, chúng tôi đuổi theo, hất túng gạo lên, cô cũng mặc. Cái vạt áo nâu dài lủng lẳng trước đầu gối. Đến cô đồng đáo thì lạ hơn mà cũng quen hơn, vì đồng đáo chỉ bằng tôi hay hơn tôi một đôi tuổi. Mọi khi nó vẫn đánh quay, đánh bi ngoài cửa đình. Nghe người ta kể, đáo phải một trận ốm rồi thành đồng cô. Không biết đồng cô thế nào, chỉ thấy biếng đi chơi không như mọi khi. Đáo mặc áo cánh nâu bịt tà, đáo nhai trầu, mắt lúng liếng nhớn nhác. Thấy trẻ con trêu thì chỉ trực chạy. Nhiều đứa táo tợn hò nhau đuổi theo, đòi vượt ra xem đằng đáo đã thật hóa ra đồng cô chưa. Nhưng đáo vẫn chơi với tôi hiền lành. Tôi có cảm tưởng đáo không phải là trẻ con, đáo lại là trẻ con. Nó có trẻ con đâu nữa, Đêm nào nhà nó cũng gõ tiêu gõ cảnh chen chen lên đồng. Các bà các cô kéo đến lễ đông lắm. Tôi xem ngồi đồng cũng hay hay như trẻ con đùa nghịch. Buổi sáng đến rủ đáo đi chơi, đáo đi ngay. Chúng tôi nằm bãi cỏ, bãi cơm thi bên kia sông. Đáo bắt chân chữ ngũ, hát véo von. Không biết đáo nhặt những câu hát ở đâu, chẳng hiểu nghĩa thế nào. Đáo dạy tôi hát theo, đáo bảo: "Mày đi làm cung văn được đấy." Mạch chỉ huyền trung tú, được xứng tình diễm thú mừng thay. Đáo ngọ ngoại năm đầu ngón tay múa dẻo. Khen ai khéo họa dư đồ, trước sông nhị thủy, sau hồ hoàn gươm. Hí hí, tùng hí hí. Chúng tôi đùa giỡn giữa nơi thanh vắng, cho nên tôi chẳng lạ cái mặt người dở người, người đồng bóng, lầm lì như không biết có ai trước mặt. Lần ấy, đến phố Hàng Bạc, trông thấy cô Ba Tí đi đâu về, nón chóp bạc sơn, quang dầu vàng bóng. Cô ngồi chễm chệ trên cái xe nhà gọn đồng sáng chóe. Người kéo xe, bắp chân cuốn xà cạp điều, cô chiếc khăn nhung xanh, hai má chảy xị, con mắt híp lừ đừ, ăn mặc sặc sỡ thế mà đã ra vẻ sắp hấm hứ đồng bãi, đồng đáo rồi. Bà tôi ở nhà thường kể chuyện về cô Ba Tí đồng bóng. Cô ấy nặng cân lắm, toàn ngồi giá mẫu. Bà lại kể ngọn nguồn cô Ba Tí giàu có vườn nuôi các loài như vườn bách thú. Ngoài kẻ chợ, có cô Ba Tí và cô Tư Hồng, hai cô người nhà quê ra đánh đĩ lấy tay, bòn rút được nhiều của lắm. Ông Cố Hồng, Cố Đạo Tây, có tên An Nam. Ông Cố Hồng mê cô Tư, cô Tư sai ông Cố đem áo thụng đen trả nhà thờ thì cô mới lấy. Đến khi Cố Hồng bỏ đạo về bên đời lấy vợ thì người gái nạ dòng kia khi thành tên Tư Hồng rồi lại cho rơi luôn ông Cố già cầy. Cô cướp của lão Cố Đạo dãy nhà Tây hai tầng vừa sang tên làm của hồi môn ở phố Hàng Chỉnh, ở ngõ Hội Vũ. Cô Ba Tí đi khuôn của Tây tàu khắp thiên hạ còn hơn thế, làm gái đĩ bợm nặc nô thời này có ghê không? U tôi bán giấy trên phố Hàng Đường, hè phố qua trước chợ Đồng Xuân đông quá, tôi sợ lạc cứ nắm dài yếm u lõng thõng chạy theo, thế mà đôi lúc vẫn bị người đi ngược chiều trên bật ra, chẳng mấy lúc đã tới đầu Hàng Bạc. Hai u con mua bát nước gạo uống cho đỡ khát, ngồi ráo mồ hôi rồi mới vào xem nhà cô Ba Tí. U tôi cầm cái nón chuông phe phẩy bên cạnh cổng vào, tôi ghé mắt trông cái chuồng khỉ bên gốc cây cao. Người lùn chồng bảo tôi: "Vào tận nơi mà xem chứ." Thật lạ tai, tôi vẫn ngỡ vợ chồng bác lùn như pho tượng cạnh cửa, như con tỏ he để chơi, những thứ ấy không biết nói và cũng không nghe tiếng bác ấy nói bao giờ. Cô Ba Tí ở trên xe nhà khệ nệ bước xuống, nhìn thấy tôi, cô nói như reo lên: "Ô, thằng cu kia, lên gác cô ban lộc cho." Tôi giật mình, cô Ba Tí gọi tôi, bảo tôi thế á? Có khi tôi đã có lần thập thò ra xin đồng trinh cô thưởng cho mà nhớ cũng nên. Hay là cô thích trẻ con gặp đứa nào cũng gọi thế? Tôi đứng thử ra, u tôi bảo: "Ngồi đây cho khỏi mỏi chân rồi u đưa vào xem." "Đừng đi một mình, ngộ mẹ mìn cho ăn cháo lú thì không biết đường về đâu." Mà tôi không dám, tôi cũng chẳng thiết lên gác. Tôi nói: "U có lên gác thì con mới lên." Cô Ba Tí đã ra đầu thềm, vẫy vẫy, tay cầm mấy nắm bỏng rang màu vàng màu trắng. U tôi giơ nón ra, cô Ba Tí nói: "Thằng bé kia lên đây." U tôi chắp hai tay: "Tấu lại cô." "Con trai mà nhát như cái." Rồi cô Ba Tí đặt vào nón u tôi những nắm bỏng. U tôi vừa vái vừa bước lùi ra. U tôi đưa cho tôi một nắm bỏng trắng. U cười nói: "Lộc Thánh, Lộc Thánh, không phải cháo lú đâu." Một lần kia, u tôi đưa tôi lên gác xem điện thờ mẫu. Người đã quên lời dọa tôi và những nắm bỏng rang ngọt không phải là cháo lú hay vì thấy đám đông nườm nượp lên thì cũng theo, đương có giá đồng rộn rã trên ấy. Tiếng chập chen, lanh lảnh cung văn hát, tiếng phần phật như roi mây đập xuống chiếu, lại huỳnh huỵch như người vật nhau. Lên đến nơi, đèn điện sáng choang, hoa cả mắt. Dần dần nhận ra thì lạ quá, con mắt mình làm sao thế này? Trên mặt chiếu hoa, bên trái cái chân quỳ sập gủ, ba bốn các cung văn chít khăn áo the dài. Có bác gầy cây đàn, lắc lư cái đầu, có bác cầm chũng chọe đập vào nhau cheng cheng. Cứ nhô nhốp như con cóc ngồi, mắt bác nào cũng trợn lồi ra trước lên sập. Miệng nghêu ngao, nghiêng ngả, chập chờn như điều binh khiển tướng. Này quan lớn hoàng bơ à, này bà chúa bắc lệ tứ phủ châu bà. Cái kỳ lạ nhất là trên sập có một ông Tây ria đỏ gạch cua, mặc cái áo lụa hồng, chít khăn nhiễu tam giang. Ông Tây đương lổm nhổm bò quanh chiếc chiếu cạp điều. Quái chưa? Trông ông Tây hao hao như ông Tây cóc xót vé xe điện, lại như ông Tây lùn có bàn cò quay ở chợ hàng gia. Hai ông Tây không nhớ rõ ông nào, nhưng cả hai đều có bộ ria xồm xoàm và cái mũi lõ đỏ hắt như nhau. Cô Ba Tí mắt phượng quắc lên, son phấn lộng lẫy, bộ áo xanh, khăn xanh, màu rừng núi Bắc Lệ. Tay cô cầm thanh đao gỗ dơ cao, cô cưỡi trên lưng ông hoàng bơ đương bò. Mắt phượng long lanh, a a bà chúa, mắt phượng long lanh. Tiếng hát, tiếng chập chen cứ cồn lên. Hai giá đồng cùng lên, ông hoàng bơ và bà chúa Bắc Lệ vừa rít, vừa hí, vừa chồm chồm. Các con nhang đệ tử ngồi vòng trong vòng ngoài, chốc lại vái, tấu lại cô xinh quá, cô đẹp quá. Cô Ba Tí núng nính ngồi múa thanh đao gỗ trên lưng ông hoàng bơ. Hé hé, các con vạn sự như ý này. Rồi ông Tây hoàng bơ ngóc đầu bỏ ra mép sập. Hai cái túi áo Tây ở trong thò ra như hai cái quạt nan. Cô Ba Tí với tay tung lọc vào đám người quanh sập. Chỗ thì đồng ván, đồng hào, đồng xăng căng, chỗ thì những miếng trầu. Ông Tây hoàng bơ lại bò vào, người ta xô nhau nhặt lọc, rồi lia lịa xì sụp vái. U tôi lập cập kéo tôi xuống nhà, đẩy tôi đi nhanh. Ra bờ hồ, u mua cho cốc kem te cớ. Cái phải gió này không phải lên đồng đâu, lại thánh mớ bái. Tôi chỉ được trông có một thoáng, nhưng vì lạ quá mà cứ băn khoăn. Về nhà, hôm sau, tôi kể chuyện với thằng Đáo. Nghe tôi nói, cái đầu Đáo đã đảo đồng, hai tròng mắt vằn đỏ. Đáo cũng lên đồng đến nơi, Đáo mơ màng. Biết rồi, biết rồi, bên Tây người ta cũng có đồng như bên ta. Đáo đảo đầu lia lịa, Đáo lên đồng thật. Tôi sợ Đáo sắp cưỡi lên lưng tôi cáu. Nó cưỡi nhau như cưỡi ngựa, bên Tây lên đồng thế à? Hí hí. Lắm cái lạ thật. Con rơi nửa con chim, nửa con chuột, con cú nửa sáng, nửa tối.